18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 34. Phần 34: rút tay ra khỏi lồn của em, tôi để em thở một chút, nhưng vừa thấy con chim lủng lẳng của tôi lơ lửng trong không trung, em lại chụp lấy và sụp liên tục. Đòn tấn công của em làm tôi không đỡ nổi, vừa ngồi dậy tôi đã phải nằm xuống cho em sụp. Tôi rên lên thật to để cho em biết là em đang là kẻ bị em tra tấn tình dục dã man, mặc cho tôi van xin. 2. Từ từ, L, từ từ, em vẫn tỏ ra khá là vô tình và lạnh lùng, chắc em nghĩ làm thế sẽ kích dục tôi hơn chăng? Tôi bắt đầu dãy dụa vì em không chịu buông chim tôi ra, em cương quyết giữ nó trong tay tới cùng. L, từ đã mà, thả ra chút sướng không? Em hỏi sướng, nhưng mà từ đã không, tê bắn ra mất thì bắn đi, để coi thử, bắn sao? Ôi trời! Thì ra là em đang muốn coi tinh dịch phóng ra như thế nào. Bó tay từ từ, anh lại, em, tôi cầu xin em thả chim ra, anh, bắn, đi, em lập lại kiến nghị của mình. Bắn ra, làm, không chơi, tiếp được nữa đâu, không làm em sướng được đâu. Tôi hét lên cảnh báo, em nhìn tôi, tay em luyến tiếc sục thêm mấy cái nữa, rồi buông ra, em vân vê nước nhờn gì ra từ chim tôi và hỏi một câu hết sức ngây thơ, phải tinh đây không, sao ít vậy? Tôi thở hổn hển, anh lại, em, từ anh thở đã rồi anh giải thích cho, xém tí nữa bắn mẹ ra hết đạn. Hú hồn, khi tôi ngồi dậy thì con chim cũng đã xìu xuông, em luyến tuyến vuốt ve nó, chắc em nghĩ tôi hết cứng lại nổi đây mà. Tôi ôm eo em, kéo em ngồi vào lòng, cứ từ từ, làm gì mà gấp vậy, anh không để em thiệt đâu mà lo. Em phụng phiu thì muốn coi bắn sao, thôi mà bắn ra thì không ấy được nữa hết. Ấy là sao? Tôi chọc quê em thì như đêm bữa ấy, ấy xong bắn quá trời luôn, sao giờ có chút xíu vậy, he he. Từ từ chưa ấy mà sao bắn, mới ra chút thôi, còn nhiều lắm, chút ấy xong cho em coi, anh bắn được chưa, khờ thiệt, chút nhớ nhen, bây giờ thích làm liền hay là chấm ít yêu én nhau? Tôi hỏi vậy vì hình như đã hơn 4 giờ sáng và có vẻ thời gian không còn nhiều để chúng tôi vớn nhau thêm nữa, và em cũng có vẻ như đã sốt ruột lắm lắm, sao cũng được, mà nãy hôn rồi, em nhìn tôi cười, không phải là hôn kia, mà là hôn khác. Hôn khác là sao? Là hôn như bữa mình trong dạp ấy, hôn vào chỗ đó. Tôi thì thầm vào tai em ôm tôi, dù khá ngượng ngùng nhưng em không thể che giấu được sự thích thú của mình. Sao cũng được, tùy tê, nhưng mà sao, L, cũng hôn cho tê nhiên. Em ngẩng lên nhìn tôi, gì, hôn chim, hé, có dụ đó nữa hé, có vẻ như em nghĩ chỉ có đàn ông là hôn bướm phụ nữ mà không nghĩ ngược lại. Cũng như anh, hôn bướm em thôi, L, đâu biết hôn sao đâu, thôi, mình ấy luôn đi, chấm ít yêu em chi mệt lắm. Có vẻ trong đầu em đang nghĩ đến một mớ những rắc rối phiền phức xấu hổ khi cho chim tôi vào miệng em, mệt L quá, có gì đâu mà, cầm chim rồi, ngậm thôi mà, như tê, ngậm của L ấy, dễ lắm, tôi dụ dỗ em. Em nhìn tôi, đôi mắt đầy bối rối nghĩ ngợi, có vẻ như em đang giằng co giữa việc làm cho tôi được sướng và giữ phẩm giá của mình. Nhưng tôi kiên quyết bắt em phải thực hiện, vì chỉ có tình dục với những hành động đầy bản năng hoang dại mới có thể phá vỡ được những giới hạn giữa con người, giữa tôi và em. Đó chính là điều tôi muốn, không còn khoảng cách nào ngăn trở chúng tôi. Tôi chặt em thêm một nhát. Em hôn chim thì nó mới cương lên được, mới làm L sướng được chứ. Tôi cầm tay em đặt lên chim mình, em vuốt nó đầy khoái cảm. Nhưng mà nãy L đâu có hôn đâu, mà nó cũng cứng mà. Dụ em hả? Em làm tôi bực quá, cứ linh ta linh tinh. Giờ em có thương anh không? Tôi làm gắt có mà. Có thì chịu khó chút đi, anh có ngại gì đâu, giữa rạp mà anh còn giúp vô bướm. .CSO em sướng nữa là, giờ có hai tụi mình mà em ngại cái gì. Làm anh sướng chút đi, đi nào, tôi hôn lên má động viên em. Em đập tôi một cái bữa đó chưa hỏi tội là may, giữa rạp mà dám quậy, em cũng sướng mà nói gì, anh làm thế là cũng lợi cho em, lợi đơn lợi kép chứ anh có được gì đâu nào, xí, thèm. Bướm mà còn bày đặt không lợi, mà cắn, ê hết bướm, em quay đi tỏ vẻ, cao giá, thôi. Lằng nhằng, hôn cho anh đi, sự vờ vịt của búp bê làm tôi nóng cả ruột, đang đứng mà cứ chạy lung tung, thôi tê hôn, L trước đi, em chả dám, thôi, L hôn trước đi mà, rồi tê làm L sướng đến sáng luôn, tôi dỗ dành thôi, hôn bướm đi, rồi L hôn em lì lợm. Tôi biết giờ mà tôi làm em phê thì thế nào em cũng bày trò nói này nọ ép tôi đút vào. Thôi mà, bữa giờ hun rồi. Giờ hun cho tê đi, đi thôi. L biết tê ga lăng nhất mà đàn ông phải chiều phụ nữ chứ. Hun trước đi, rồi L hun cho đi. Thôi đành vậy, em lì quá. Giờ cứ ngồi lằng nhằng thế này thì trời sáng thì làm mẹ gì nữa. Tôi nhăn nhó thề đi, tê mà hun xong L không hun là biết tay tôi đấy. So đo quá đi. Em cười tươi như hoa, cởi quần ra nhanh. Tôi ra lệnh cho con nhỏ lì lợm em tỏ ra khá miễn cưỡng khi thực thi mệnh lệnh của tôi. Thấy ghét chưa, cởi mà còn đong đưa lắc lư. Hãy đợi đấy, biết tay ông. Không cởi quần chip à, tôi gắt lên khi em cởi quần ngủ ra xong nằm phịch xuống. Hôm bữa hôn có cởi đâu, em lý nhí hay há, không cởi sao hôn hết ra luôn đi. Gì mà như gái mới về nhà chồng thế trời, từ từ nạt nộ thấy ớn luôn. Em phản kháng, đúng là mặt lì, giờ mà còn lì thế sau này cưới về chắc phải dùng biện pháp mạnh quá. Tôi túm lấy quần lót bà kéo phăng ra khỏi chân em, chờ em cởi ra xong nữa chắc trời sáng luôn quá. Tôi nắm hai chân em chống ngược lên, ôm hai mông em. Tôi kéo lại gần, có vẻ hành động của tôi làm em hoảng, em la oai oái, từ từ, làm gì, nhẹ thôi, giết L, hả, chết nè em. Tôi vụt mặt vào háng với sự dãy giụa trong khoái cảm của em. Hay nhen, chưa đụng chạm gì hết mà làm gì rên la dữ vậy. Tôi ngẩng lên nhìn em mở mắt ra, nhìn tôi cười, thẹn thùng. Hả, chưa hả, tại thấy tê làm ầm, tưởng tôi chọc quê em, tưởng gì, tưởng sắp được sướng chứ gì, quỷ, em hù gió tôi, thấy ghét thật ra tôi làm ảo ảo vậy, hù em chơi thôi. Chứ tôi không phải típ người thích kiểu tình dục cưỡng ép vũ lực hay vũ nữ gì cả. Và đặc biệt, đối với người mình yêu thì, vừa cứ âu yếm nâng niu vừa đè đầu cợi cổ sẽ khiến họ nhớ bạn suốt đời. Thế giờ, muốn mạnh hay nhẹ đây, em tỏ ra khá, .NG yêu ngơ, là sao? Thì thích làm, tình cảm dai dẳng, hay, hì hục tùy anh, sướng là được, mà như hôm bữa trong rạp ấy, như bữa là sao, thì chả lẽ tê làm, mà quên à, thì, lúc mạnh lúc nhẹ ấy, tôi nhìn em cười, vậy tê làm sao làm, miễn làm linh sướng là được nhen. Em ra khá tin tưởng vào khả năng của tôi. Tôi vừa định cúi mặt xuống thì chân tay em lại co rúm lại, mắt thì nhắm nghiền, trông như sắp lên cơn co giật. Có lẽ phản ứng tự nhiên của phụ nữ khi âm đạo bị quấy rầy. Tôi cười kéo phịch chân em xuống, duỗi nó thẳng ra, nằm im coi, cứ thư giãn đi làm gì mà mình mẩy giật giật vậy. Tôi chồm lên nắm bàn tay em duỗi từng ngón ra, hôn em một cái lên môi. Tôi nói, cứ thả lỏng người ra đi, như vậy sẽ thích hơn, có gì mà phải căng thẳng đâu. Tôi hôn lên cổ, rồi ngực, và những nụ hôn ấy làm em dễ chịu hơn nhiều. Em thở đều đều, và thả người ra, tôi ngậm từng ngón tay em, nâng niu và ôm ấp. Khi em đã nằm im, tôi lại trở về với khe bướm đang rỉ nước của em, có lẽ không để em phải khao khát thêm nữa. Đường lưỡi đầu tiên của tôi vuốt lên khe bướm, hai chân em giật lên, tôi lại phải ép chúng xuống, và tôi cứ đưa lưỡi theo khe nước, đến khi mặt tôi đầy nước nhờn của em, và em không còn dãy rùa nữa, tôi nằm sang một bên thở phì phò. Chà, đêm nay quả là kiệt sức, với em làm tôi mệt quá, nghĩ chút đã rồi làm tiếp, mà sao, em, nằm im như chết, vậy trời, tôi nhoài người lên, em vẫn nhắm mắt, và thở đều đều, L, sao vậy, trời con nhỏ lì lợm sao nằm im một cục vậy, tôi hốt hoảng lay em, L, trời, sao vậy nè.